Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, thời sự, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sơ lược vài hàng tin chính. Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Gregorio cả giúp chúng ta tìm được bình an và hy vọng. Tòa Thánh nhắc lại lời khấn vâng lời trong đời sống thánh hiến. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi giáo dân chuẩn bị đón tiếp phái đoàn Tòa Thánh. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Gregorio cả là người có thể dạy chúng ta sống thân mật với Chúa để có được bình an và hy vọng đích thực. Tiếp tục bài huấn dụ về vị Thánh Giáo Phụ ở cuối thế kỷ thứ sáu và đầu thế kỷ thứ bảy này, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Thánh Gregorio cả đã từng làm giám mục Roma từ năm 590 đến năm 604. Đức Thánh Cha nói như sau, và một giai đoạn đầy sóng gió và thất vọng, Thánh nhân đã kiến tạo hòa bình và mang lại hy vọng. Ngài cho chúng ta thấy phải tìm kiếm hòa bình và niềm hy vọng ở đâu. Ôm lại cuộc đời của vị thánh này, Đức Thánh Cha nói rằng thánh nhân đã sinh ra trong một gia đình quý tộc, luôn trung thành với Đức tin Kitô và sát cánh với Tòa Thánh. Theo gương cha, thánh nhân đã đi vào hoạt động chính trị và trở thành thị trưởng Roma. Với một ý thức sâu xa về trật tự và kỷ luật, cho nên khi trở thành giáo hoàng, Thánh Gregorio cả luôn nhắc nhở các đức giám mục phải học hỏi cách quản trị ngoài đời để áp dụng vào việc cai quản giáo phận. Nhưng điều khiến cho nhiều người ngạc nhiên là đang khi ở đỉnh cao của danh vọng trần thế, thánh nhân đã từ bỏ tất cả để lui về sống ẩn dật trong một tu viện. Nhưng vì danh tiếng của ngài, cho nên đức giáo hoàng Pelagio đã phong chức phó tế cho ngài và sai đi giải quyết cuộc khủng hoảng do những người có chủ trương chối bỏ hai bản tính của Chúa Giêsu tạo ra. Vài năm sau, thánh nhân lại được gọi về Roma để làm thư ký cho đức giáo hoàng, và năm 590 được bầu làm giáo hoàng. Là một người rất khéo léo trong việc thương thảo, thánh Gregorio cả đã giải quyết được rất nhiều vấn đề nội bộ của giáo hội. Ngoài ra, qua những trao đổi thư từ với hoàng hậu Theodelinde, người ta biết được rằng một trong những điểm nổi bật của triều đại này là nhìn nhận tầm quan trọng của người phụ nữ trong lịch sử giáo hội. Đặc biệt thánh nhân cũng rất quan tâm đến người nghèo. Ngài sử dụng tài sản của giáo hội để giúp đỡ người nghèo, nhất là các linh mục và tu sĩ nghèo. In Roma, Tòa Thánh vừa nhắc lại ý nghĩa và sự cần thiết của lời khấn vâng lời trong đời sống thánh hiến. Huấn thị dài 50 trang với tựa đề Phục vụ quyền bính và sự vâng lời vừa được Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các Hiệp hội Tông Đồ cho công bố trên báo Người Quan sát Roma trong số ra ngày 29 tháng 5 vừa qua và được giới thiệu với các bề trên tổng quyền tại Đại học của dòng Salesian Don Bosco ở Roma. Theo tài liệu, cội rễ của sự vâng lời nằm trong sự tìm kiếm Chúa và ý muốn của Ngài. Tất cả mọi người tín hữu Kitô đều được mời gọi vâng lời, vì sự vâng lời của người tín hữu Kitô và của người tu sĩ không phải chỉ là tuân giữ các lệ luật hay các quy định của giáo hội hoặc là dòng tu. Vâng lời thiết yếu là đi tìm kiếm Chúa bằng cách lắng nghe lời Ngài, ý thức về kế hoạch yêu thương của Ngài, cảm nghiệm về Chúa Kitô đứng đã vì yêu thương mà vâng lời và vâng lời cho đến chết trên thập giá. Về quyền bính trong đời sống tu trì, huấn thị của bộ dòng tu viết rằng quyền bính trong đời sống tu trì cần phải được hiểu như là một phục vụ cho cộng đoàn để thánh ý Chúa luôn được tìm kiếm và thực hiện. Tài liệu cũng đề cập đến những trường hợp khó phân lời hoặc nói như thánh Francisco Assisi, khi người tu sĩ thấy những điều tốt đẹp và hữu ích cho linh hồn hơn là những gì bề trên đề ra. Tài liệu khẳng định chính đây là lúc phải noi gương Chúa Giêsu. Tài liệu cũng nhắc đến trường hợp vì lý do lương tâm. Ngoài ra huấn thị cũng nói đến những quyết định có tính cách cộng đoàn. Tài liệu khẳng định rằng bề trên không nên quên rằng cộng đoàn là nơi ưu việt để nhận biết và đón nhận ý Chúa. Tin Đà Lạt Việt Nam. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, giám mục giáo phận Đà Lạt kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, kêu gọi giáo dân trong giáo phận chuẩn bị tinh thần đón tiếp phái đoàn Tòa Thánh. Trong lá thư gửi cho dân Chúa trong toàn giáo phận địa ngày 24 tháng 5 vừa qua, Đức cha Nguyễn Văn Nhơn đã loan báo rằng phái đoàn tòa thánh sẽ ghé thăm giáo phận Đà Lạt vào ngày 11 tháng 6 tới đây. Theo Đức Giám mục Đà Lạt, đây là dịp để gia đình giáo phận dâng lời tạ ơn Chúa, cảm ơn và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và phái đoàn tòa thánh, đồng thời biểu lộ tinh thần hiệp nhất với Mẹ Hội Thánh. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết phái đoàn tòa thánh gồm có Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao tòa thánh, Đức ông Luis Mariano Montemayor, thuộc phủ Quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phương, vụ trưởng tại Bộ Truyền giáo. Tin về báo Người Quan sát Roma. Báo Quan sát viên Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh, bác bỏ luận điệu xuyên tạc của một tờ báo Mỹ về vấn đề phẩm giá con người. Được biết, một tờ báo Mỹ có tên là The New Republic, Tân Cộng Hòa, trong số ra ngày 28 tháng 5 vừa qua viết rằng các thành viên trong Hội đồng Đạo đức Sinh học của Tổng thống George Bush đang sử dụng ý niệm phẩm giá con người theo cách hiểu của giáo hội Công giáo để ngăn chặn sự tiến bộ khoa học và áp đặt những giá trị bảo thủ của Kitô giáo trên quốc gia. Bài báo có tựa đề Sự ngu sủng của phẩm giá, âm mưu nguy hiểm và mới nhất của các nhà đạo đức sinh học bảo thủ, mang chữ ký của ông Steven Pinker, một giáo sư tâm lý học tại Đại học Harvard. Ông Pinker lên án bản báo cáo có tựa đề Phẩm giá con người và đạo đức sinh học được Hội đồng Đạo đức sinh học cho công bố vào tháng 3 vừa qua. Phản ứng trước bài báo của giáo sư Pinker, báo Quan sát viên Roma viết rằng, bảo vệ phẩm giá con người là nguyên tắc chỉ đạo bảo đảm cho sự tiến bộ trong kỹ thuật y khoa. Nguyên tắc này không hề làm tổn thương những người vô phương tự vệ. Theo báo Quan sát viên Roma, xem phẩm giá con người như nguyên tắc chỉ đạo để biết điều gì phù hợp với đạo đức, không chỉ là một ý niệm thuần công giáo, và cũng không hề là một âm mưu để ngăn chặn bước tiến của khoa học. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Truyền hình Á Châu. Trở lại tin Vatican. Các cuộc thương thuyết giữa Israel và Tòa Thánh đã đạt được những tiến bộ nền tảng. Theo một thông cáo chung của Ủy ban hỗn hợp giữa Israel và Tòa Thánh được cho công bố hôm thứ Tư vừa qua, xét về cơ bản, đã có những tiến bộ nhằm tiến tới việc ký kết một thỏa ước vốn đã bị đình trệ từ 14 năm qua. Thông cáo cho biết Ủy ban hỗn hợp đã họp lại tại Vatican trong một bầu khí thân mật và đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Trong các cuộc thảo luận, hai bên đã đề cập đến một dự án tài chính và pháp lý liên quan đến các tài sản của giáo hội, việc miễn thuế trên lợi tức thương mại của các cộng đồng Kitô và quy chế pháp lý của giáo hội Công giáo tại Israel. Đây là khía cạnh kinh tế của thỏa hiệp nền tảng đã được hai bên ký kết hồi năm 1993. Tòa thánh yêu cầu Israel miễn thuế cho giáo hội Công giáo và các cơ sở của mình. Sau 10 năm gián đoạn, các cuộc thương thuyết đã được tái lập vào năm 2004. Nhưng không đạt được thỏa thuận nào. Tin Tây Ban Nha, Đảng Xã hội đang cầm quyền tại Tây Ban Nha bác bỏ dự luật ngăn cấm việc trưng bày các biểu tượng tôn giáo nơi công cộng. Cùng với đảng đối lập là Đảng Nhân dân, Đảng Xã hội đã bỏ phiếu chống lại dự luật được Đảng cánh tả thống nhất đề ra. Dự luật này nghiêm cấm việc trưng bày các biểu tượng tôn giáo trong các buổi lễ nhậm chức của các viên chức chính phủ. Đảng Xã hội giải thích rằng, những biện pháp chống lại sự hiện diện có tính cách văn hóa của giáo hội Công giáo cần phải được thi hành một cách chậm rãi. Dự luật được Đảng Cánh tả Thống nhất đề nghị ngăn cấm việc sử dụng thánh giá, kinh thánh và những biểu tượng khác của Công giáo trong các buổi lễ tuyên thệ hay nhậm chức trong chính phủ. Ngoài ra, có một số dân biểu còn yêu cầu chính phủ phải bãi bỏ các thỏa ước với tòa thánh. Họ lập luận rằng, những thỏa ước đó phản ánh thời kỳ giáo hội Công giáo còn được đặc quyền đặc lợi trong xã hội. Dân biểu Gaspar Lamazares, đại diện của đảng cánh tả thống nhất cho rằng, ở vào thời kỳ hiện đại, một nhà lãnh đạo thuộc đảng xã hội lại tuyên thệ nhậm chức trước một cây thập tự là một điều mâu thuẫn. Nhưng người phát ngôn của đảng xã hội trả lời rằng, những biểu tượng của Công giáo trong một số nghi lễ công cộng là một dấu tích của quá khứ được hoàng gia xem như là một nghi thức, không cần phải đưa ra một luật mới để xóa bỏ những biểu tượng ấy. Tổng bí thư đảng xã hội là ông Ramon Jauregui đã nói như sau. Phải đặt một thánh giá trong các buổi lễ tuyên thệ của các bộ trưởng là một điều quá đáng, nhưng chúng tôi sẽ không làm gì để ngăn chặn điều đó. Chúng ta cần phải tiến tới một chế độ thế tục, nhưng không cần phải tạo thêm những căng thẳng không cần thiết. Ông ghi nhận rằng trong thời gian qua, nhiều trường học đã tự ý tháo gỡ thánh giá mà không cần phải ban hành luật nào cả. Tin Roma, ông Mahdi Alam, ký giả Hồi giáo vừa được Đức Thánh Cha rửa tội trong đêm vòng phục sinh vừa qua cảnh cáo rằng sự di Hồi giáo phát triển mạnh là vì Tây Phương chạy theo chủ nghĩa duy tương đối. Trong một bài viết được đăng lên tạp san Mundo Cristiano Thế giới Kitô, ký giả Alam giải thích rằng chủ nghĩa duy tương đối gán cho mọi sự một giá trị như nhau, bất luận nội dung ấy như thế nào. Đây là lý do khiến cho chủ nghĩa cực đoan và khủng bố Hồi giáo xâm nhập và cắm rễ tại Âu Châu, đến độ có những người Hồi giáo cực đoan tuy mang quốc tịch Âu Châu, nhưng lại quảng bá một ý thức hệ đề cao hận thù và bạo động. Ngoài ra, ký giả Alam còn khẳng định rằng không thể nào có thể làm một người Hồi giáo ôn hòa được, bởi vì theo ông, Hồi giáo từ bản chất là bạo động. Điều đó đã được chứng minh qua một số câu trong kinh Koran vốn khích động hận thù, bạo động, chết chóc và kết án những ai không phải là Hồi giáo. Ký giả Alam khẳng định cách suy nghĩ này xuất phát từ chính Mahomet. Được hỏi về việc ông trở lại Công giáo, ký giả Alam nói rằng ông rất xác tín về lời giảng dạy và gương sáng của Đức Thánh Cha Benedicto. Chính những khẳng định mạnh mẽ của Đức Thánh Cha về mối tương quan giữa đức tin và lý trí như là nền tảng để biết đâu là một tôn giáo đích thực đã thu hút ông.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Cuộc cách mạng ôn hòa của những người Công giáo Việt Nam. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Cuộc cách mạng ôn hòa của những người Công giáo Việt Nam. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là tựa đề của một bài viết đăng trên mạng lưới có tên là Kiesa Giáo hội, trong số ra ngày 28 tháng 5 vừa qua. Chúng tôi xin được trích đọc hầu quý vị và các bạn trong một thời sự hôm nay. Trong những ngày sắp tới, một phái đoàn tòa thánh sẽ viếng thăm chính thức Việt Nam. Kể từ năm 1989, đây là lần thứ 15 phái đoàn tòa thánh trở lại Việt Nam. Chuyến đi cuối cùng chỉ mới diễn ra cách đây một năm. Về phía chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mới viếng thăm Vatican ngày 25 tháng Giêng năm vừa qua. Cùng với Trung Quốc, Bắc Hàn, Myanmar và Ả Rập Saudi, Việt Nam là một trong rất ít quốc gia trên thế giới chưa có quan hệ ngoại giao với tòa thánh. Dù vậy, giáo hội Công giáo tại Việt Nam lại là một giáo hội rất sinh động. Với khoảng 6 triệu người, giáo hội chiếm khoảng 7% dân số. Tỷ lệ thực hành đạo rất cao và ơn gọi rất nhiều. Cũng giống như trong bất cứ một chế độ cộng sản nào, tự do tôn giáo tại Việt Nam rất hạn chế. Ngày 18 tháng 6 năm 2004, chính phủ đã ban hành một nghị định tôn giáo khẳng định hai nguyên tắc như sau. Mọi tín đồ tôn giáo đều là một bộ phận của dân tộc và nhà nước cam kết đáp ứng những nhu cầu chính đáng của họ. Tuy nhiên, việc áp dụng hai nguyên tắc trên đây đã không bao giờ thỏa mãn những chờ đợi của giáo hội Công giáo. Chẳng hạn, tòa thánh không được tự do bổ nhiệm các giám mục. Theo thủ tục hiện hành, cứ mỗi một giáo phận trống ngôi, tòa thánh phải đệ trình lên chính phủ 3 ứng viên. Và đương nhiên, chính phủ sẽ loại trừ những vị nào không đẹp lòng họ. Việc bổ nhiệm giám mục là một trong những chủ điểm mà phái đoàn tòa thánh sẽ thảo luận với chính phủ Việt Nam trong chuyến viếng thăm sắp tới này. Một điểm khác cũng sẽ được đưa ra thảo luận là việc thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngoài ra, việc chính phủ Việt Nam phải tôn trọng các nhóm dân tộc thiểu số cũng là một vấn đề mà phái đoàn tòa thánh sẽ nêu lên. Nhưng trong những tháng vừa qua, đã có nhiều diễn tiến mới mà chắc chắn tòa thánh không thể bỏ qua. Lần đầu tiên, các giám mục, linh mục, nữ tu và giáo dân đã xuống đường để yêu cầu chính phủ trả lại cơ sở và đất đai đã bị tịch thu. Các cuộc biểu tình đã diễn ra trong ôn hòa. Cầu nguyện, thắp nến, trồng thánh giá, kêu ảnh Đức Mẹ. Đó là khi giới duy nhất mà người Công giáo Việt Nam mang theo trong cuộc biểu tình. Các cuộc biểu tình này không chỉ diễn ra tại Hà Nội hay Sài Gòn, mà còn tại nhiều thành phố khác. Các cuộc biểu tình không chỉ diễn ra một ngày, một lần, mà kéo dài hàng tuần. Mục đích của các cuộc biểu tình là đòi hỏi các cơ sở và đất đai đã bị nhà nước Cộng sản Việt Nam tịch thu. Tại miền Bắc, những cuộc tịch thu cơ sở và đất đai của giáo hội đã diễn ra từ thập niên 50 và tại miền Nam kể từ năm 1975. Một trong những cuộc biểu tình quan trọng nhất diễn ra trước và trong tòa khâm sứ Hà Nội, vốn là sở hữu của giáo phận Hà Nội. Cơ sở này đã bị những người Cộng sản chiếm đoạt vào năm 1959. Vào khoảng cuối tháng 12 năm vừa qua, Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, đã yêu cầu nhà nước trao trả lại cơ sở và kêu gọi giáo dân cầu nguyện cho công lý được thực thi. Kể từ ngày 18 tháng 12, mỗi buổi tối, giáo dân đã tập trung bên ngoài tòa khâm sứ để cầu nguyện, thắp nến và mang hoa đến đặt trước cơ sở này. Trong đêm Giáng sinh, người ta ước tính có đến 5.000 người tham dự cuộc biểu tình cầu nguyện này. Ngày 30 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến tòa giám mục để nói chuyện với Đức Tổng giám mục Hà Nội. Giáo dân đã vỗ tay hoan hô khi ông rời tòa giám mục. Nhưng cuộc biểu tình đã không chấm dứt trong ngày hôm đó, mà trái lại đã lan đến một số nơi khác. Thật vậy, ngày 6 tháng Giêng năm 2008, lễ Ba Vua, giáo dân tại giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội đã biểu tình để đòi lại đất đai và cơ sở của giáo xứ đã bị chính phủ tịch thu. Ngày 12 tháng Giêng, tại Sài Gòn, hàng ngàn giáo dân cũng xuống đường để thắp nến tỏ tình liên đới với giáo dân Hà Nội. Cũng trong những ngày đó, tại Hà Đông, cách Hà Nội khoảng 50 cây số, giáo dân cũng xuống đường trong ôn hòa yêu cầu trả lại cơ sở và đất đai bị tịch thu. Ngày 24 tháng Giêng, một phái đoàn chính quyền địa phương tại Hà Nội đã đến gặp Đức Tổng giám mục Hà Nội để trao đổi những lời chúc Tết nhân dịp năm mới. Trong diễn từ kết thúc, đại diện của phái đoàn đã nhìn nhận sự đóng góp của Đức Tổng giám mục và người Công giáo trong việc thăng tiến hòa bình, bình đẳng, tiến bộ và phát triển. Thế nhưng 10 ngày trước đó, vị đại diện chính quyền này lại tố cáo Đức Tổng giám mục lạm dụng tự do tôn giáo để xúi dục dân chúng chống chính quyền và làm thiệt hại mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh. Dĩ nhiên, tại Roma, Tòa Thánh luôn theo dõi và quan ngại trước các diễn tiến trên đây. Chính vì thế mà trong lá thư đề ngày 30 tháng Giêng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã yêu cầu Đức Tổng giám mục Hà Nội can thiệp để chấm dứt các cuộc biểu tình. Hai ngày sau, Đức Tổng giám mục gửi thư cho các tín hữu để kêu gọi chấm dứt các cuộc biểu tình. Ngài viết rằng, sau 40 ngày biểu tình, chúng ta đã cảm nghiệm được một lễ hiện xuống mới. Tất cả chúng ta đều hiệp nhất với nhau trong lời cầu nguyện, mặc cho các thách đố và khó khăn. Một tháng sau, trong một cuộc gặp gỡ với Ủy ban Đoàn kết Công giáo, một đại diện của Mặt trận Tổ quốc cho biết chính phủ không thể làm ngơ trước đòi hỏi chính đáng của người Công giáo và ca ngợi hành động của Tòa Thánh khi can thiệp để yêu cầu chấm dứt các cuộc biểu tình. Ngày 15 tháng 4 vừa qua, chính quyền loan báo sẽ trả lại cho giáo phận Huế một phần đất của linh địa La Vang. Tuy nhiên, cho tới nay, lời hứa này vẫn chưa được thực hiện. Trước đó một tháng, tại Sài Gòn, các nữ tu dòng Bác Ái Vinh Sơn cũng đã xuống đường để ngăn chặn việc chính quyền địa phương muốn xây cất một khách sạn trên chính khu đất của dòng đã bị nhà nước chiếm giữ. Ngày 20 tháng 5 vừa qua, trong một lá thư gửi cho toàn thể giáo dân trong giáo phận, Đức Giám mục giáo phận Vĩnh Long cũng kêu gọi mọi người hãy lên tiếng tố cáo việc chính quyền địa phương muốn xây cất một khách sạn ngay trên phần đất của các nữ tu dòng Thánh Phaolô bị nhà nước tịch thu hồi năm 1977. Lần đầu tiên, người ta nghe được từ miệng của một vị giám mục Việt Nam những lời lẽ cứng rắn như sau. Chúng ta không được im lặng, vì im lặng trong lúc này là đồng lõa, là thỏa hiệp với bất công. Sau đây là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Chiến tranh chính đáng. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Người đầu tiên đã đưa ra ý niệm về chiến tranh chính đáng là Thánh Augustino. Theo thánh nhân, tiền thuế mà Chúa Giêsu truyền lệnh phải nộp cho đế quốc La Mã được sử dụng vào việc trả lương cho quân đội. Như vậy, một cách nào đó, Chúa Giêsu đã nhìn nhận sự cần thiết của quân đội. Thánh Augustino lý luận rằng mệnh lệnh không được chống cự lại với kẻ gian ác, chỉ nhắm đến một thái độ nội tâm, chứ không phải một hành vi bên ngoài. Như vậy, chúng ta phải yêu mến kẻ thù của chúng ta. Nhưng, như một người cha phải sửa dạy con cái, chúng ta cũng phải đôi khi có những hành động bên ngoài chống lại kẻ thù vì lợi ích của họ. Tin Mừng ghi lại rằng, cũng có những binh sĩ tìm đến với Chúa Giêsu, nhưng Ngài không bao giờ bảo họ phải từ bỏ binh nghiệp. Người tín hữu Kitô trên nguyên tắc chống lại chiến tranh, nhưng cũng phải nhìn nhận rằng có khi chiến tranh là điều chính đáng để bảo đảm công lý và hòa bình. Quán diễn ý niệm về sự trừng phạt, Thánh Augustino khẳng định rằng trong Cựu Ước, Thiên Chúa khai chiến để trừng phạt các dân tộc và sử dụng sức mạnh của một quốc gia như khí cụ để thực hiện điều đó. Nhưng nơi Thánh Augustino, người ta thấy có sự xung đột giữa hai ý tưởng. Một bên là giới răn không được giết người, và một bên là giết người trong chiến tranh là điều có thể chấp nhận được. Thánh nhân lập luận rằng, người lính cần phải tuân lệnh quốc gia để giết người, bởi vì anh phải hành động như một người đầy tớ vân phục. Nhiều người có thể dựa vào lập luận này để biện hộ cho hành động giết người của mình. Họ nói rằng họ chỉ hành động thừa lệnh cấp trên. Vào thời Trung Cổ, Thánh Thomas cũng dựa theo giáo huấn của Thánh Augustino để nói về chiến tranh. Bất cứ cuộc chiến tranh nào cũng phải có phép của nhà lãnh đạo. Nó phải có lý do chính đáng và phải nhắm đến một mục đích tốt. Thánh Thomas lý luận rằng, Thánh Augustino đã có lý khi cho rằng lệnh truyền không được chống trả lại với kẻ thù, được đưa ra trong Tân Ước chỉ nhắm đến thái độ nội tâm. Về câu nói, ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. Thánh Thomas cho rằng điều này không áp dụng cho những kẻ đang cầm quyền. Vào thế kỷ thứ 16, để biện minh cho chiến tranh chính đáng, người ta thêm vào một số tiêu chuẩn mới như cuộc chiến phải được thực hiện bằng những phương tiện chính đáng. Hành động quân sự chỉ được phép nhắm vào những kẻ gây ra tội ác. Không nên gây đau khổ cho người vô tội. Chiến tranh phải được xem như phương tiện cuối cùng và cần phải nắm chắc chắn phần thắng trong tay. Các nhà cầm quyền dĩ nhiên hài lòng về một giáo thuyết như thế, bởi vì nó kêu gọi sự tuân phục với nhà cầm quyền. Một giáo thuyết như thế cũng cho phép nhà cầm quyền tuyên bố rằng việc họ tuyên chiến là chính đáng hay trả đũa mà không cần dựa vào luật pháp. Dù sao, một số tiêu chuẩn của lý thuyết về chiến tranh chính đáng vẫn có giá trị. chẳng hạn như chiến tranh chỉ có thể được sử dụng như biện pháp cuối cùng, hoặc không được nhắm đến thường dân. Hai tiêu chuẩn này đã được áp dụng trong Thế chiến thứ hai. Đối lại với quan niệm về chiến tranh chính đáng trên đây, một số người có chủ trương chủ hòa tuyệt đối chống lại bất cứ hình thức chiến tranh nào. Tiêu biểu nhất cho chủ trương này là Mahatma Gandhi tại Ấn Độ và Martin Luther King tại Hoa Kỳ. Mahatma Gandhi là người đã dùng chủ trương tranh đấu bất bạo động để giành lại độc lập cho Ấn Độ. Martin Luther King cũng đã sử dụng cùng một phương pháp đấu tranh để mang lại sự bình đẳng cho người da đen tại Hoa Kỳ. Do ảnh hưởng của Kinh Gita trong Ấn giáo và nhất là bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, Gandhi tin rằng nhận ra tội ác và không chống lại tội ác là chối bỏ nhân tính của mình. Nhận ra tội ác và chống lại tội ác bằng khí giới của kẻ làm điều ác là khẳng định nhân tính của mình. Nhưng nhận ra tội ác và chống lại tội ác bằng khí giới của Thiên Chúa là khẳng định thần tính của mình. Với một chương trình hành động có kế hoạch chống lại bất công, cả Gandhi lẫn Martin Luther King đều cho thấy rằng chủ hòa đích thực không phải là một thứ không tưởng ngây ngô. Những cuộc phản đối, biểu tình và tẩy chay dẫn đến tù đầy, đánh đập hay ngay cả cái chết là điều không thể thiếu được trong cuộc đấu tranh bất bạo động. Những hành động này đã đánh động dư luận thế giới. Kỷ luật và lý trí đối đầu với hận thù và bạo động. Và chiến thắng đã thuộc về kỷ luật và lý trí. Gandhi dạy rằng, khi bị tấn công, người ta được phép tự vệ, và trong thời chiến tranh, người ta có thể tình nguyện trong ngành quân y. Nếu là một cuộc chiến tranh chính đáng, người ta có thể phục vụ như một thành phần không chiến đấu. Cả Gandhi lẫn Martin Luther King đều chủ trương lấy tình yêu thương để đối xử với kẻ thù. Cả hai khước từ cộng tác với một chế độ bất công và không ngần ngại tạo ra khó khăn và bất tiện cho chế độ này. Đây là một cuộc kháng cự bất bạo động. Có người cho rằng cả hai vị có lẽ đã bị tiêu diệt nếu họ đương đầu với một kẻ thù vô lương tâm. Nhưng trong trường hợp này thì máu của các vị tứ đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu. Điều này đã được minh chứng trong thời giáo hội tiên khởi. Các tín hữu tiên khởi đã bị ném cho sư tử nghiền nát hoặc thiêu sống trong các vườn thượng uyển của hoàng đế Nero để làm thú tiêu khiển cho dân chúng. Nhưng chính nghĩa của họ vẫn tồn tại. Giáo hội Công giáo luôn kêu gọi tránh chiến tranh, nhưng không loại trừ chiến tranh chính đáng. Về chiến tranh chính đáng, sách giáo lý của Giáo hội Công giáo trong số 2309 viết như sau. Phải xem xét chặt chẽ những điều kiện phải có để hành xử quyền tự vệ chính đáng bằng quân lực. Tính nghiêm trọng của một quyết định như thế buộc phải có những điều kiện xác thực của sự hợp pháp về luân lý. Vậy cùng một lúc phải có những điều kiện như sau. Những thiệt hại do kẻ gây hấn gây ra cho quốc gia hoặc cộng đồng các quốc gia phải có tính lâu dài, nặng nề và chắc chắn. Tất cả những phương tiện khác để chấm dứt tình trạng này đã tỏ ra không thực thi được hoặc vô hiệu quả. Có đủ những điều kiện nghiêm chỉnh để thành công. Việc sử dụng vũ khí sẽ không mang lại những tai hại và những xáo trộn nghiêm trọng hơn là tai hại mà ta muốn gạt bỏ. Sức mạnh hủy diệt của các phương tiện hiện đại sẽ đè rất nặng trên sự đánh giá điều kiện này. Sự đánh giá các điều kiện của tính hợp pháp luân lý này thuộc thẩm quyền phán đoán thận trọng của những người có trách nhiệm về công ích. Trên đây là giáo lý của Giáo hội Công giáo về học thuyết chiến tranh chính đáng. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một diễn đàn tự do hôm nay xin dành lại một kỳ bài giới thiệu về tập thơ Kinh Trong Sương để gửi đến quý vị và các bạn những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về thánh hóa các linh mục. Đức Cha đã viết như sau: Ngày 30 tháng 5 là ngày lễ kính trái tim Chúa Giêsu. Dịp này phụng vụ nhắc đến việc thánh hóa các linh mục. Hơn bao giờ hết, linh mục cần phải nên thánh để có thể đối phó với biết bao vấn đề đang được đặt ra. Khắp nơi đang có những hồi chuông báo động thúc giục linh mục phải nên thánh. Ngay tại Việt Nam này, trong đạo ngoài đời, Chúa đang dùng nhiều dấu chỉ cho thấy tình hình đạo đức tùy thuộc rất nhiều ở việc linh mục có lo nên thánh hay không. Ý thức điều đó, nhiều người vốn tha thiết với việc thánh hóa linh mục nay càng tha thiết hơn. Vậy phải làm gì? Tất nhiên là phải cầu nguyện. Để việc cầu nguyện thánh hóa linh mục có thể hướng dẫn các suy tư về vấn đề này được phong phú và cụ thể hơn, chúng ta nên đi vào ba tình yêu mà linh mục cần có để nên thánh, đó là tình yêu Chúa Giêsu Kitô, tình yêu hội thánh và tình yêu con người, nhất là người nghèo. Trước hết, về tình yêu đối với Chúa Giêsu Kitô. Khi tiếp xúc với bất cứ linh mục nào, tôi vẫn mong muốn gặp được Chúa Giêsu trong Ngài. Thánh Phaolô nói: Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Chúa Giêsu sống trong tôi. Ước chi mỗi linh mục đều có thể nói câu đó về chính mình. Khi diễn tả tâm tình của mình đối với Chúa Giêsu, Thánh Phaolô quả quyết: Tôi coi mọi sự đều là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giêsu Kitô, Chúa của tôi. Vì người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác để được Chúa Giêsu Kitô và được kết hợp với người. Thư Philippe chương 3 câu 8 đến câu 9. Tâm tình trên đây là ngọn lửa nồng nàn. Trong những tiếp xúc, người nhạy bén dễ nhận ra ngọn lửa nào vốn thường xuyên nung nấu tâm hồn người mình gặp gỡ. Lửa đó sẽ bốc ra từ miệng lưỡi, ánh mắt và thái độ của mỗi người. Lửa yêu mến Chúa Kitô và các giá trị cao thượng thì khác lửa nung nấu những khát vọng về xác thịt, thế tục và tội lỗi. Những tiếp xúc với các linh mục càng dễ nhận ra điều đó, bởi vì linh mục được coi là một thứ gương chuyên phản ánh lửa tình yêu Thiên Chúa. Lửa mến Chúa Giêsu là lửa mến Chúa Cứu Thế, đứng đã quỳ gối xuống rửa chân cho các môn đệ, đứng là người chăn chiên tốt lành, lặn lội đi tìm các con chiên lạc, đứng đã phó mình chịu chết trên cây thánh giá để cứu chuộc nhân loại. Thật là sung sướng khi nhận được lửa mến đó tỏa ra từ con người linh mục, nhất là khi Ngài giảng dạy và ban các bí tích. Tuy nhiên, không thiếu kẻ ghét các linh mục khi các Ngài chia sẻ lửa mến Chúa cho môi trường xung quanh. Những kẻ đó là ma quỷ và các thứ tinh thần thế tục chống đối tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, khi cầu cho các linh mục được thêm lửa mến Chúa, chúng ta nghĩ tới những cản trở không muốn lửa đó được phát triển trong linh mục và được đón nhận trong thế giới tục hóa hiện nay. Điểm thứ hai, tình yêu hội thánh. Trước hết, tôi hiểu hội thánh một cách bình dân sơ đẳng. Theo đó, hội thánh là những ai được Chúa ban quyền để lo đời sống đạo cho tôi. Đời sống đạo là những gì tôi phải tin, những gì tôi phải xin, những gì tôi phải lãnh và những gì tôi phải giữ. Rồi hội thánh cũng là cộng đoàn những người có đạo như tôi. Hội thánh như thế là một đại gia đình, có sự sống thiêng liêng, có trật tự riêng, được Chúa thiết lập và được Chúa điều khiển. Cái nhìn đơn sơ đó khiến tôi yêu mến những ai lo đời sống đạo cho tôi, đồng thời cũng yêu mến những người cùng có đời sống đạo như tôi. Tình yêu hội thánh là một tình yêu gắn bó một cách chân thành, hiếu thảo, khiêm nhường và có trách nhiệm. Hội thánh còn được hiểu như liên đới giữa các đặc sủng khác nhau. Thánh Phaolô viết, chính Chúa đã ban ơn cho kẻ này làm tông đồ, kẻ nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo tin mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 11. Khi nhìn hội thánh như một cộng đoàn gồm nhiều người mang những đặc sủng khác nhau, tôi phải cúi đầu tôn phục Chúa. Một sự tôn phục kèm theo sự khiêm tốn trong các thái độ đối với những người mang đặc sủng. Khiêm tốn yêu thương, khiêm tốn cộng tác với họ trong tinh thần hiệp nhất. Các linh mục là những kẻ lãnh nhận được rất nhiều trong hội thánh, nhiều thần quyền, nhiều đặc sủng. Vì thế các ngài có bổn phận dùng những gì đã được trao ban. Đối với các ngài yêu mến hội thánh là hãy tận dụng những ơn Chúa ban cho các ngài vì ích chung hội thánh. Tận dụng nói đây là phục vụ hết sức mình những trách nhiệm mà bề trên đã ủy thác. Và điểm thứ ba, tình yêu con người. Càng ngày người ta càng thấy, những giá trị thuyết phục nhất của một tôn giáo chính là những gì tôn giáo đó làm cho con người, cho đồng bào và cho đất nước. Đặc biệt là trong công trình kiến tạo văn hóa hòa bình và phục vụ những người nghèo khổ. Với cái nhìn đó, những hoành tráng nội bộ đã không chứng minh được nhiều cho tâm linh cao quý của tôn giáo. Đạo Công giáo là đạo bác ái. Kinh Thánh quả quyết như thế. Hội Thánh khẳng định như vậy. Dư luận cũng muốn có cái nhìn đẹp đẽ đó về đạo ta. Trên thực tế, nhiều sinh hoạt đạo ta đã đi vào thân phận những người khổ đau, chia sẻ nỗi lo, thương cảm cảnh nghèo, dấn thân giúp cho xã hội được công bằng hơn, sống mầu nhiệm nhập thể để dân tộc được từng bước đi lên. Những sinh hoạt như thế nên được tăng lên về lượng và về phẩm. Trong chiều hướng đó, thiết tưởng nên bớt đi những sinh hoạt có nguy cơ làm cho hội thánh bị tiếng là xa cách người nghèo, nhưng lại gần những cảnh giàu sang hưởng thụ. Vì thế cầu cho linh mục được nên thánh là cầu cho linh mục biết sống yêu thương, phục vụ những người nghèo khổ và thăng tiến con người. Nguyện xin lửa trái tim Chúa Giêsu luôn đốt nóng trái tim các linh mục của chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần nhân ngày thánh hóa các linh mục thứ sáu lễ thánh tâm Chúa Giêsu 30 tháng 5. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, làm cách nào để xây dựng tòa nhà tự trọng? con người trọn vẹn theo hai tác giả Fran và Louis Cox của cuốn sách Sống đời ý thức nhận rằng, để trở thành người lớn, hết thảy đều phải đi qua tiến trình học hỏi và tự mình sửa mình. Nhưng văn hóa chúng ta vẫn chưa hiểu rộng hơn. Đời sống con người luôn luôn thay đổi. Chúng ta biết những gì đã qua, nhưng chúng ta không biết những gì chưa tới. Vì thế chúng ta không thể xác định mọi việc như đinh đóng cột. Hai tác giả Fran và Louis Cox nói thế có nghĩa là nếu chúng ta muốn sống hạnh phúc thật, tư tưởng và thái độ trong và ngoài của chúng ta phải được uyển chuyển và dễ trái hơn với mình và với người. Trong kinh nghiệm hàng ngày của bạn, qua TV và những phương tiện giao thông khác, bạn có nhận rằng có rất nhiều tư tưởng mới mẻ, những khám phá vượt mức mà bạn vẫn chưa nắm bắt. Sách vở, khoa học, y khoa và các bệnh lý con người hết thảy được bổ túc và được thay đổi. Có nhiều dự án đang được sưu tầm và cho chúng ta cả ngàn, cả triệu những tư tưởng mới được khám phá. Vì thế những gì chúng ta học hôm qua, hôm nay đã thay đổi, đã lỗi thời. Thế giới chúng ta không ngừng khám phá ra những kho tàng giá trị và thúc đẩy con người trên đà tiến mạnh. Nếu chúng ta tiếp tục giữ cho mình những tư tưởng lỗi thời và những ý kiến bảo thủ, chúng ta sẽ tự mình tách ra khỏi nếp sống chung của nhân loại. Chúng ta sẽ không sống đồng điệu. Cuộc đời chúng ta sẽ chán nản và thái độ tiêu cực sẽ cho chúng ta cuộc sống buồn tẻ và mất hết ý nghĩa. Một số người sợ hãi và cảm thấy mất chỗ đứng trong xã hội cũng chỉ vì do dự không tin tưởng mình, có thể hội nhập và có thể học được những cái hay cái tốt của những phát minh và sáng kiến con người. Đứng trước những lo sợ đó bạn nên làm gì? Thứ nhất, bạn cần có những người chuyên môn hỗ trợ bạn. Họ là những người đã có kinh nghiệm sống vì đã trải qua trường đời, họ đã học trong đời sống cá nhân và đã dày kinh nghiệm. Bạn có thể thụ huấn và trau dồi thêm kiến thức. Chúng ta có câu, không thầy tố mày làm nên, chứng tỏ điểm đó. Thứ hai, bạn nên chuyên môn về một khoa học nào đó, bạn chăm chú và học hỏi kiến thức về khoa đó sẽ cho bạn tự trọng và tự tin. Thứ ba, bạn đi sâu thêm về môn học hay nghề đó sẽ giúp bạn sống vui và yêu đời hơn. Thứ bốn, một số nhà tâm lý cho biết, khi bạn tìm thụ huấn những người có kinh nghiệm, bạn nên tìm càng nhiều người càng tốt, vì mỗi người sẽ giúp bạn một cách riêng của họ, bạn sẽ được giàu mạnh và tích cực, có nhiều tư tưởng khác, khôn ngoan làm cho đời sống bạn giàu có hơn. Thứ năm, bạn nên đặt cho mình một mục đích chính. Và tất cả những gì sẽ chỉ là phụ thuộc, mục đích chính đó làm cột trụ cho các chương trình sau này. Nếu bạn làm như trên, bạn sẽ có tự tin cao, vì nó sẽ hướng dẫn bạn đi đúng hướng. Hãy làm cho mục đích chính của bạn có thể phát triển cách thực tế mỗi ngày. Thứ sáu, bạn hãy hình dung bạn đang thành công vì được hướng dẫn, bằng vì sao là chính mục đích cho tương lai của đời bạn. Thứ bảy, bạn hãy chấp nhận trách nhiệm cho những quyết định của bạn. Quyết định giúp bạn phát triển tự tin vào khả năng thẩm định của mình, sẵn sàng đặt mục tiêu cho chương trình bạn đề xướng, chấp nhận hậu quả, thành công hay thất bại của những chương trình đó. Quyết định ngay lúc đó bạn sẽ không đổ lỗi cho bất cứ ai. Thứ tám, bạn hãy tìm hiểu cội nguồn của những mặc cảm và thẳng thắn đối diện với vấn đề đó. Chẳng hạn bạn hãy tìm hiểu tại đâu mà bạn có tư tưởng đó, nó từ bề ngoài hay từ nội tâm bạn. Thứ chín, tìm hiểu và chấp nhận những giới hạn như quyết tâm chấp nhận. Với tất cả những ưu điểm mà bạn có, bạn không nên đòi hỏi mình phải hoàn toàn. Hãy để rĩ vãng chìm vào rĩ vãng. Một khi bạn đã đối diện với nó, bạn hãy học để không thích những hành động tiêu cực, nhưng không vì thế mà lên án bạn hay người khác. Thứ mười, điều quan trọng hơn cả, nếu bạn muốn sống tự trọng, bạn hãy tập yêu. Yêu như Thiên Chúa đã yêu bạn, và khi bạn được yêu, bạn sẽ có tự tin và yêu những người mà Chúa đã gửi tới cho bạn. Bà Marie Harmon nói, bạn có thể yêu như thế được không? Yêu, nếu bạn có tình yêu thật, bạn sẽ không đòi hỏi bất cứ gì mà chỉ biết yêu mà thôi. Bob Considine kể câu chuyện có thật sau đây. Ông bà Taylor sống trong một căn phòng nhỏ bé tại Massachusetts. bà Taylor chắc chắn rằng mình là người đàn bà hạnh phúc nhất. Taylor và Cord, chồng bà đã kết hôn với nhau 23 năm trời, nhưng tim bà vẫn còn đập mỗi khi chồng bà vào phòng. Ông Cord có vẻ là người chồng tuyệt vời, lo cho vợ hết mọi sự. Ông làm việc với chính phủ, vì thế ông thường phải đi xa nhà một hay hai ngày, nhưng mỗi lần đi xa, ông thường gửi quà và viết thơ cho bà mỗi ngày. Năm 1950, Cord phải đổi đi Okinawa mấy tháng. Giờ đây không còn những món quà nhỏ nữa, nhưng bà Edith nghĩ rằng có thể ông dành tiền để xây nhà sau này. Thời gian cứ dần dần trôi, và thư cũng ít. Sau cùng, lá thư ngắn gọn với tay bà. Edith thân yêu, anh mong rằng anh có thể viết thư tử tế hơn là thư này. Anh sẽ không còn ở với em được nữa. Anh xin ly dị. Bà Edith Taylor ngồi xuống và suy nghĩ. Cord đã viết thư tới Mexico xin được ly dị. Cord và cưới cô Aiko, một nàng hầu, cô ta chỉ 19 tuổi, còn Edith Taylor thì đã 48 tuổi. Nếu một người đàn bà không biết yêu, không có tự tin và tự trọng, bà ta sẽ quyết định chống cự và làm to chuyện. Bà có thể trả thù, vì Cord và Aiko đã làm đổ vỡ gia đình bà. Nhưng Edith là con người biết sống tự tin và đầy nghị lực, bà suy nghĩ tích cực và hình dung chồng bà sống cô đơn, có nhiều nhu cầu, vì thế đã lâm vào tình trạng này chăng? Nhưng anh ta cũng còn đủ lý trí và trách nhiệm để cưới cô bé này. Điều làm bà thắc mắc là tại sao Cord có thể quên vợ mình được? Có thể ngày nào đó anh ta sẽ trở lại chăng? Edith cứ tiếp tục suy nghĩ. Edith chỉ còn hy vọng xây mộng trên một ngày nào đó. Bà viết thư cho Co xin anh cứ tiếp tục liên hệ với bà. Rồi Co viết cho bà là Aiko và anh ta đang chờ đứa con ra đời. Maria sinh năm 1951 và Helen sinh năm 1953. Edith vẫn gửi quà cho hai bé gái của Co và Aiko. Bà tiếp tục viết thơ cho chồng cũ và ông ta viết lại, báo tin con ông đã mọc răng và con ông đang học tiếng Anh, vân vân. Một ngày khác, ông ta báo là ông xuống ký, và sau cùng ông nói là ông sắp chết, và cái lo sợ nhất của ông là vợ hai và hai đứa con gái bé. Ông đã cố gắng dè sẵn để có thể gửi hai đứa con sang Mỹ học, nhưng vì ông bị bệnh lâu ngày, và tiền dành dụm thì trả nhà thương hết. Ông phải làm gì bây giờ? Edith muốn cho chồng cũ một món quà vĩ đại, đó là sự an bình của tâm hồn. Bà muốn nhận hai đứa bé gái để nuôi, nếu mẹ chúng bằng lòng. Sau cùng, Aiko không đừng được vì đời sống khổ cực tại Nhật Bản. Cô đành gửi hai đứa con nhỏ sang với dì Edith thân yêu. Hai đứa bé tới Mỹ sống với Edith, và bà lo lắng cho chúng mọi phương diện. Chúng trở nên khỏe mạnh và học hành mau lẹ. Aiko cảm thấy cô đơn, khổ cực. Cô viết thư cho Edith, và sau cùng Edith động lòng thương cảm, làm giấy bảo lãnh Aiko sang Mỹ với mình. Khi máy bay đáp xuống phi trường, bà Edith nghĩ rằng không biết bà có thể thương được người đàn bà đã làm đổ vỡ và cướp chồng bà mấy năm trước. Bà chờ đợi cho hành khách xuống, và người sau cùng là một cô gái nhỏ bé như một đứa nhỏ. Cô bước xuống và phải vịn vào thành cửa cầu thang. Edith gọi tên Aiko, và cô bé này ôm chầm lấy Edith. Trong khi họ đang ôm nhau, Edith có một tư tưởng lạ kỳ. Mình đã cầu xin cho Cork trở về. Các đã về dưới hình bóng hai đứa con và người vợ bé bỏng mà anh đấy yêu. Chúa ơi, xin hãy giúp con để con yêu họ nữa nhé. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Con đây, lạy Chúa, Chúa muôn cõi. Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa.
Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy theo gợi ý của Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục Mỹ Tho. Linh mục là nhịp cầu giữa con người và Thiên Chúa. Con người sinh ra làm người để đi xa hơn, lên cao hơn. Con người sinh ra để tham gia thế giới thần linh, vì được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa và giống Thiên Chúa. Con người chỉ hạnh phúc thật sự khi đạt tới mục đích cuối cùng đó. Nhưng trong thực tế, tội lỗi đã làm cho con người bị mất gốc và mất cả hướng đi. Con người không còn biết mình bởi đâu và đi về đâu, nên chỉ loay hoay với cuộc sống trần gian. Làm việc rồi hưởng thụ rồi làm việc. Một thiểu số may mắn làm ít hưởng nhiều. Người nghèo thì làm nhiều hưởng ít. Vì lý do đó, con người chưa thể hiện được bản chất của mình, chưa làm người được cách trọn vẹn. Nhiều người vẫn thấy thiếu một điều gì đó mà họ vẫn mong mỏi và rất cần, dù không biết rõ đó là điều gì. Chúa Giêsu đã làm người chia sẻ hoàn toàn kiếp sống con người ngoại trừ tội lỗi. Người đã chịu tất cả những nỗi đắng cay của cuộc đời, đã phải đối diện với những kẻ thù hung ác nhất, đã chịu sỉ nhục, vu oan, chịu những cực hình ghê gớm nhất. Người đã bị phản bội, bị từ khước, bị bỏ rơi và chết nhục nhã như một người tử tội. Người đã hiến mình làm của lễ hy sinh vô tỳ tích dâng lên Thiên Chúa Cha và đã được nhậm lời. Thiên Chúa đã cho người sống lại từ cõi chết, mang lại niềm hy vọng cho loài người chúng ta. Chúa Giêsu phục sinh mang đến sự sống viên mãn cho nhân loại. Đó chính là thần khí phục sinh của người, mà biểu tượng là hơi thở. Người đã hiện ra cho các tông đồ và đã trao sứ vụ của người cho các ông. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Người cũng đã ban thánh thần cho các ông. Thật là kỳ diệu, vì Chúa Thánh Thần vừa là một ngôi vị Thiên Chúa, vừa là tình yêu của Thiên Chúa, là sự sống mà Chúa Giêsu đã lãnh nhận trong sự phục sinh và ban lại cho chúng ta. Chúa Thánh Thần cũng là ơn cứu độ, là ơn tha tội mà Chúa Giêsu đã ban cho nhân loại trong giáo hội và nhờ giáo hội. Làm linh mục là để thông phần vào sứ vụ tông đồ của giáo hội, tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu, làm nhịp cầu giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người. Đây là một sứ mạng rất tế nhị, khó khăn, nhưng rất lý thú đối với những người được kêu gọi. Thiết lập tương giao giữa Thiên Chúa với con người, giữa con người với nhau là điều chính yếu của sứ mạng linh mục. Linh mục giúp cho con người tìm lại được cội nguồn của mình là Thiên Chúa, giúp cho con người định hướng lại cuộc đời. Vì thế, linh mục cần biết rõ cội nguồn của mình, không ngừng tiếp xúc với cội nguồn là Thiên Chúa, để có thể nói cho người khác biết về Thiên Chúa. Linh mục cũng cần phải biết rõ về con người thì mới có thể thuyết phục con người. Linh mục phải là người có khả năng mở đường cho các mối tương giao nhân loại. Gần gũi với Thiên Chúa, gần gũi với mọi người, đó là một linh mục lý tưởng. Gần gũi với Thiên Chúa, với Chúa Kitô phục sinh, linh mục sẽ được tràn đầy thánh thần của Chúa, sức mạnh của Chúa, tình yêu của Chúa, để lôi kéo con người đi lên cùng Thiên Chúa. Gần gũi với con người, thân thiện với con người, thấm đẫm tình người, linh mục mới thu hút được nhiều người. Nếu gần gũi với con người mà linh mục sao lãng tiếp xúc với Thiên Chúa, thì sẽ là một đại họa. Vì linh mục sẽ nói những điều mình không biết, kết cuộc là một mớ lý thuyết trừu tượng xa rời thực tế, kèm theo những ràng buộc về luân lý mà người đời không còn thấy ý nghĩa và không còn muốn theo nữa. Lịch sử giáo hội cho thấy những linh mục thánh thiện như cha sở họ Ax, cha thánh Gioan Bosco, càng gần Chúa bao nhiêu thì càng gần gũi với con người bấy nhiêu. Thế giới hôm nay càng ngày càng bị tục hóa, rất cần tới những con người như thế, những con người thực sự có khả năng làm nhịp cầu giữa thần linh và trần thế. Ước mong các linh mục, sẽ là nhịp cầu an toàn giữa Thiên Chúa và dân người. Lạy Chúa Giêsu đang hiện diện trong bí tích cực thánh. Chúa đã muốn tiếp tục hiện diện giữa chúng con qua các linh mục của Chúa. Xin cho lời nói và cử chỉ của các ngài cũng đích thực là lời nói và cử chỉ của Chúa. Xin cho cuộc sống các ngài phản ánh cuộc đời Chúa cách trung thành. Xin cho các linh mục thực sự là những người thân thưa với Thiên Chúa về thế nhân và nói cho thế nhân về Thiên Chúa. Xin cho các ngài trung thành với cam kết dấn thân, gắn bó với ơn gọi và với cuộc đời tận hiến, và chớ gì các ngài sống trong niềm vui vì ân huệ đã lãnh nhận. Chúng con xin các điều đó nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, người mẹ thánh thiện của Chúa. Mẹ đã hiện diện trong cuộc đời của Chúa như thế nào, thì xin cũng luôn hiện diện trong cuộc đời các ngài như vậy. Amen.
Chúa sai thiên thần đặt trên môi con lời Chúa, để con đi gieo tình Chúa. Chúa với con không sợ chi, núi cao muôn trùng, dù cho băng non lội suối, dù cho đau thương ngàn nỗi, con nguyện bước đi gieo hòa bình.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.